Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 29 tháng 6. Nhiều luật quan trọng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Từ ngày 1 tháng 7, nhiều luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, luật bảo hiểm xã hội 2024, luật công đoàn 2024, luật thuế giá trị gia tăng 2024, luật dược năm 2024, luật công chứng 2024, luật lưu trữ 2024, luật địa chất và khoáng sản 2024, luật di sản văn hóa 2024, luật quy hoạch đô thị và nông thôn 2024, luật dữ liệu 2024, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2024, luật phòng không nhân dân 2024, luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024, luật phòng, chống mua bán người 2024. Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15 đã thông qua 34 luật, 14 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến 6 dự án luật. Trong đó, nhiều luật sẽ có hiệu lực ngay từ ngày 1 tháng 7. Trong đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế có 8 nhóm điểm mới liên quan đến việc sửa đổi, cập nhật đối tượng tham gia, quy định về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định mức hưởng bảo hiểm y tế khi thực hiện thông cấp khám chữa bệnh không phân biệt địa giới hành chính theo tỉnh, giữ ổn định tỷ lệ mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của luật hiện hành và mở rộng với một số trường hợp. Luật bảo hiểm xã hội gồm 11 chương, 141 điều. Đáng chú ý, luật đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần. Cũng có hiệu lực từ 1 tháng 7 tới, luật thuế giá trị gia tăng gồm 4 chương, 18 điều. Trong đó, sản phẩm nội dung số cung cấp cho bên nước ngoài, có hồ sơ, tài liệu chứng minh tiêu dùng ở ngoài Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 0%. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược năm 2024, gồm 3 điều. Luật có một số nhóm điểm mới liên quan đến chính sách nhà nước về dược và đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược, đa dạng hóa hệ thống và phương thức kinh doanh, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cắt giảm, đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các luật phòng không nhân dân năm 2024, luật thanh tra, sửa đổi, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, sửa đổi, bộ luật hình sự, sửa đổi, cũng có hiệu lực thực hiện từ 1 tháng 7. Bộ Nội vụ ban hành cẩm nang vận hành cấp xã mới thông suốt. Bộ Nội vụ cho biết cẩm nang chia thành 6 phần chính, mỗi phần tập trung vào các khía cạnh quan trọng của tổ chức và hoạt động chính quyền cấp xã. Phần 1, những vấn đề chung về chính quyền địa phương cấp xã, giới thiệu về tổ chức đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, cũng như vị trí, chức năng của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Phần 2, Hội đồng Nhân dân cấp xã, nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, bao gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Phần 3, Ủy ban Nhân dân cấp xã, trình bày nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân, cùng vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Phần 4, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, mô tả tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, bao gồm trách nhiệm đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân và thực hiện giám sát. Phần 5, cơ chế phối hợp và quản lý, nhấn mạnh sự phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, vai trò của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và việc ứng dụng công nghệ trong quản lý. Phần 6, điểm nổi bật của luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, tập trung vào mô hình chính quyền hai cấp, tỉnh và xã, phân cấp, phân quyền rõ ràng và tăng cường quyền tự chủ của chính quyền cấp xã. Hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã từ 1 tháng 7. Tổng thanh tra Chính phủ ban hành thông tư 02/2025 hướng dẫn thực hiện một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của thanh tra Chính phủ liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp. Thông tư hướng dẫn giải quyết khiếu nại tại cấp xã. Cụ thể, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp xã tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã giao cơ quan chuyên môn xem xét việc thụ lý khiếu nại. Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã ra thông báo thụ lý. Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì thông báo về việc không thụ lý cho người khiếu nại biết và nêu rõ lý do. Trường hợp người khiếu nại không đồng ý đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã và khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của pháp luật. Hải Phòng ra mắt tour du lịch đêm có trình diễn 3D mapping. Tối 28 tháng 6 tại đình Hàng Kênh, quận Lê Chân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức lễ ra mắt tour đêm dấu thiêng Hàng Kênh. Đây là một trong những hoạt động chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, đây là sản phẩm du lịch đêm đầu tiên của thành phố Hải Phòng ứng dụng công nghệ số hiện đại vào không gian di sản. Tour đêm dấu thiêng Hàng Kênh hướng tới tôn vinh những giá trị cao đẹp của di tích đình Hàng Kênh. Nội dung của tour mong muốn truyền tải những giá trị độc đáo của di tích đình Hàng Kênh, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo về không gian văn hóa đình làng. Hình thức tour là sự kết hợp giữa nghệ thuật trình diễn dân gian, nghi lễ truyền thống và công nghệ hiện đại với các hoạt động tiêu biểu như biểu diễn rối nước trên hồ Bán Nguyệt, nghi lễ dâng hương, dâng văn, tỏ lòng tri ân Đức Ngô Vương phù hộ, thưởng thức màn trình diễn độc đáo bằng công nghệ 3D mapping. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.